Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 15 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Münster và Osnabrück, miền Bắc Đức. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân hoạt động khoa học và lòng trung thành sống đời tu trì của Sir Marie Kenneth Keller, một trong những khoa học gia tiên phong trong lĩnh vực tin học và máy tính. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 99. Đấng Thánh của Israel ngự trên Sion là một Thiên Chúa khoan dung và hay ghen. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục mới, chuyên cần cầu xin Chúa ban ơn phân định khôn ngoan trong việc phục vụ và hướng dẫn dân Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 9 dành cho các giám mục mới thụ phong trong thời gian gần đây. Các giám mục này tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự phân định khôn ngoan mà Thánh Phaolô trình bày như một hồng ân của Chúa Thánh Linh và Thánh Tomaso Aquino gọi là nhân đức trỗi vượt phán đoán theo các nguyên tắc cao. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa hướng dẫn mới có danh nghĩa và uy thế để được đề nghị làm người hướng dẫn tha nhân. Chỉ những ai quen thuộc với vị thầy nội tâm này mới có thể dạy dỗ và làm tăng trưởng sự phân định. Vị thầy nội tâm như một địa bàn cung cấp những tiêu chuẩn để phân định cho mình và cho người khác những thời điểm của Thiên Chúa và ân phúc của Chúa, để nhận ra khi Chúa đi qua và con đường cứu độ của Chúa, để chỉ dẫn những phương thế cụ thể làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục liên tục khẩn cầu ơn phân định như điều kiện tiên quyết để soi sáng mọi sự khôn ngoan của con người, sự khôn ngoan về cuộc sống, tâm lý, xã hội, luân lý. Qua đó, chúng ta dùng để phân định những con đường của Thiên Chúa để cứu độ những người được ủy thác cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục sống sự phân định như thành phần của dân Chúa. Giám mục không phải là cha và là chủ nhân ông tự mãn, và càng không phải là một mục tử cô lập, sợ sệt. Sự phân định của giám mục luôn là một hành động cộng đoàn, tham khảo ý kiến của các linh mục và các thành phần khác của dân Chúa, cũng như trong sự trao đổi và chia sẻ với các anh em giám mục khác.
Vatican, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đề nghị Tòa Thánh thu nhận nhiều hơn những người trẻ và phụ nữ để phục vụ trong giáo triều Roma. Ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết đề nghị này đã được đưa ra trong khóa họp thứ 21 từ ngày 11 đến 13 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha chỉ dự khóa họp này từ ngày 12 tháng 9 sau khi từ Colombia trở về. Trong số 9 Hồng Y thành viên, có 2 vị vắng mặt là Đức Hồng Y George Bell, người Úc, và Đức Hồng Y Laurent Monsenyo, người Congo. Trong các đề tài được thảo luận, có vai trò của giáo triều như dụng cụ truyền giáo và không những phục vụ Đức Thánh Cha, nhưng còn cho các giáo hội địa phương nữa. Ngoài ra, các vị cũng bàn về vấn đề tản quyền về địa phương, vai trò của các sứ thần tòa thánh, việc tuyển chọn các nhân viên tòa thánh, bớt giáo sĩ, tăng cường tính chất quốc tế, gia tăng các nhân viên trẻ và phụ nữ. Hội đồng cũng bàn tới tự sắc Magnum Principium, nguyên tắc chính Đức Thánh Cha mới công bố về việc dịch và phê chuẩn các văn bản phụng vụ, và ảnh hưởng của việc này tới bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã trình bày về hoạt động của cơ quan này. Sau cùng, Đức Hồng Y Fernando Filoni, đã nói về bộ truyền giáo do ngài làm tổng trưởng. Các hồng y cũng duyệt lại quy chế của bộ giáo dân gia đình và sự sống được thành lập cách đây một năm. Đức Hồng y Shinzo O'Malley, chủ tịch Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em, nói về đề nghị bổ nhiệm thêm các thành viên mới của ủy ban.
Vatican, hôm 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú tại Việt Nam, làm tân sứ thần tòa thánh tại Israel, kim khâm sứ tòa thánh tại Palestine. Cho đến nay, Đức Tổng Giám mục Girelli cũng là sứ thần tòa thánh tại Singapore và tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Đức Tổng Giám mục Girelli năm nay 64 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại Bergamo, miền Bắc Italia. Sau thời gian thụ huấn tại trường ngoại giao tòa thánh, ngày 13 tháng 7 năm 1987, cha Girelli bắt đầu được gửi đi phục vụ tại tòa sứ thần ở Cameroon, rồi New Zealand, Bộ Ngoại giao tòa thánh. Sau cùng, ngài được gửi đi làm tham tán tại tòa sứ thần ở Washington, Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 4 năm 2006, cha Girelli được thăng tổng giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Indonesia. Trong thời gian sau đó, ngài kiêm nhiệm thêm các chức vụ sứ thần tòa thánh tại Đông Timor. Gần 5 năm sau, ngày 13 tháng 1 năm 2011, Đức Tổng Girelli được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Singapore, khâm sứ tại Malaysia, Brunei và đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Sau khi Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Girelli ngưng làm sứ thần tại đây và tại Đông Timor và ngưng làm khâm sứ tại Brunei từ ngày 16 tháng 1 năm 2013. Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng Giám mục Girelli đã thăm Việt Nam hơn 70 lần.
Lộ Đức, hơn 200 phó tế vĩnh viễn từ 30 quốc gia đã tham dự hội nghị do Trung tâm Quốc tế về Phó tế tổ chức tại Lộ Đức từ ngày 7 đến 10 tháng 9 vừa qua về chủ đề Sức khỏe và sự chữa lành cho một giáo hội phục vụ. Trong hội nghị này, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã mời gọi các tham dự viên chiến đấu chống lại sự loại trừ khỏi xã hội. Đức cha Nicolas Prowet, giám mục giáo phận Talbe và Lộ Đức sở tại, nhận xét rằng việc chọn Lộ Đức làm nơi để nói về sức khỏe và sự chữa lành không phải là điều tình cờ. Tại Lộ Đức này, các bệnh nhân hoặc những người khuyết tật ở trung tâm sự quan tâm của mọi người. Chúng ta, những người lành mạnh, chúng ta phục vụ họ và qua đó chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Hồng y Tagle là thuyết trình viên chính tại hội nghị. Ngài giải thích rằng, chiến đấu chống sự loại trừ ra khỏi xã hội có nghĩa là giáo hội ngày càng phải hướng về những người hạ tầng. Giáo hội phải dám đi gần nhất để gần gũi dân chúng hơn. Đức Hồng y cũng đề nghị rằng, từ nay các giám mục khi chịu chức, các vị sẽ nhận được một xô nước và một chiếc khăn lau để nhắc các vị nhớ rằng các vị nhận được sứ mạng từ Chúa Giêsu. Đó là sứ mạng cúi mình xuống để rửa chân cho những người nghèo, cho các bệnh nhân và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trung tâm Quốc tế về Phó tế đã bầu thầy Deron Dupont làm tân chủ tịch. Thầy từng là chủ tịch Hội Phó tế Vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Các tham dự viên cũng bầu một số vị khác vào hội đồng quản trị mới. Trung tâm này là một hội quy tụ hơn 1.100 Phó tế vĩnh viễn tại 50 quốc gia, với mục đích thăng tiến vai trò của phó tế trên thế giới, tạo liên lạc giữa các vị hữu trách và phát triển những đề nghị huấn luyện. Đức cha Gebhard Fuest, giám mục giáo phận Rottenburg, Stuttgart, bên Đức, giữ vai trò bảo vệ. Hiện nay trên thế giới có khoảng 46.500 phó tế vĩnh viễn, đông nhất là tại Hoa Kỳ.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cha Tom Usunalin, dòng Đông Bosco, mới được trả tự do trước đó sau 18 tháng bị nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc tại Yemen. Đức Thánh Cha đã gặp cha Tom tại nhà trọ Thánh Marta sau buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Cha được Đức Hồng y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, và là một trong 9 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha hướng dẫn trong buổi tiếp kiến. Cha Tom đã quỳ xuống trước Đức Thánh Cha, hôn tay ngài và hôn đất ở chân ngài. Đức Thánh Cha ôm hôn cha Tom và ngài cho biết đã cầu nguyện nhiều cho cha Tom trong thời gian cha bị giam giữ. cha Tom còn ở lại trụ sở dòng Don Bosco ở Roma trước khi trở về Ấn Độ. Cha kể với giới báo chí rằng, trong thời gian bị giam cầm, cha không được cử hành thánh lễ. Nhưng hàng ngày, cha vẫn đọc nhẩm những lời của thánh lễ và đặc biệt cầu nguyện cho bốn nữ tu thừa sai bác ái bị quân khủng bố giết khi họ tấn công nhà dưỡng lão, nơi cha Tom làm tuyên úy ở Yemen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật với quý vị cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Münster và Osnabrück, miền Bắc Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 10 đến 12 tháng 9 vừa qua, cuộc gặp gỡ quốc tế các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, văn hóa do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức lần thứ 31 theo tinh thần Assisi đã tiến hành tại hai thành phố ở miền Bắc Đức, tức là Münster và Osnabrück, với chủ đề Những con đường hòa bình, nhắm mở ra những con đường hòa bình trong một thế giới bị quá nhiều xung đột và khủng bố. Tham dự sinh hoạt này có hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới, Kitô, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo và các tôn giáo Á Châu, cũng như nhiều vị lãnh đạo chính trị và giới văn hóa, cùng với đông đảo dân chúng địa phương, đặc biệt là giới trẻ từ các nước Âu Châu. Trong số các tham dự viên, cũng có ông Antonio Tajani, người Ý, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu và hai vị tổng thống từ Phi Châu. Chủ nhật mùng 10 tháng 9, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến khai mạc cuộc gặp gỡ tại thành phố Münster. Nhân dịp này, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi các tham dự viên cũng được công bố. Qua đó, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo cộng tác với nhau để đẩy mạnh con đường hòa bình, và Ngài kêu gọi dân chúng vượt thắng sự dửng dưng trước những đau khổ của con người. Trong những ngày họp, đã có những cuộc hội thảo về nhiều đề tài khác nhau, từ vấn đề đại kết các tín hữu Kitô cho đến việc tiếp đón người di dân và tị nạn, chính sách của Âu Châu về vấn đề này, việc bảo vệ môi trường, nạn khủng bố, vai trò của các tôn giáo trước các vấn đề trên đây. Vào ngày cuối cùng, các tôn giáo đã chia nhau cầu nguyện tại các địa điểm khác nhau ở thành phố Osnabrück trước khi tụ tập tại quảng trường để ký và công bố lời kêu gọi hòa bình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha và lời kêu gọi hòa bình kết thúc cuộc gặp gỡ. Đức Thánh Cha viết:
Quý vị đại diện các giáo hội và cộng đồng Kitô và các tôn giáo thế giới thân mến, tôi thân ái chào tất cả quý vị và bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với tất cả quý vị. Theo sáng kiến của giáo phận Münster và Osnabrück, cũng như của cộng đồng Thánh Egidio, quý vị họp nhau trong cuộc gặp gỡ quốc tế mới với chủ đề Những con người hòa bình. Hành trình hòa bình và đối thoại này đã được Thánh Gioan Phaolô II mong muốn và khởi xướng tại Assisi năm 1986, và năm ngoái chúng ta đã cùng nhau kỷ niệm 35 năm hành trình ấy, rất thời sự và cấp thiết. Những cuộc xung đột, bạo lực lan tràn, nạn khủng bố và các cuộc chiến tranh ngày nay đang đe dọa hàng triệu người, chà đạp đặc tính thánh thiêng của sự sống con người và làm cho tất cả trở nên mong manh và dễ bị tổn thương. Đề tài năm nay là một lời mời gọi mở ra và kiến tạo những con đường mới dẫn đến hòa bình. Cần có con đường hòa bình, nhất là tại những nơi các cuộc xung đột dường như không có lối thoát, nơi mà người ta không muốn khởi đầu tiến trình hòa giải. Họ tin tưởng nơi võ khí thay vì nơi sự đối thoại, để cho toàn thể nhiều dân tộc bị ngập chìm trong đêm đen của bạo lực, không có hy vọng một bình minh hòa bình. Rất nhiều người vẫn còn chịu cơn khát hòa bình, như chúng ta đã nói hồi năm ngoái tại Assisi. Cạnh những nhà hữu trách chính trị và dân sự có nghĩa vụ thăng tiến hòa bình cho tất cả mọi người, ngày nay và trong tương lai, các tôn giáo được kêu gọi, đặc biệt với kinh nguyện và sự dấn thân cụ thể, khiêm tốn và xây dựng, để đáp lại cơn khát hòa bình, cùng nhau nhận diện và mở ra những con đường hòa bình cho tất cả mọi người nam nữ thiện trí mà không mệt mỏi. Đứng trước sự điên rồ của những kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách gieo rắc oán ghét, đứng trước con quỷ chiến tranh, đứng trước sự điên dại của nạn khủng bố, sức mạnh lừa đảo của vũ khí. Con đường cho hòa bình của chúng ta chỉ có thể là con đường bằng hòa bình, con đường liên kết nhiều truyền thống tôn giáo. Theo đó, sự cảm thông và bất bạo động là những điều thiết yếu và chỉ rõ con đường sự sống. Để mở ra những lối đi cho hòa bình, chúng ta cần có lòng can đảm khiêm tốn và kiên trì bền chí, và nhất là cần phải cầu nguyện, vì tôi tin chắc điều này, kinh nguyện là cội rễ của hòa bình. Trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là trong thời điểm lịch sử này, chúng ta có một trách nhiệm đặc biệt là những con người hòa bình, sống như người hòa bình, làm chứng và nhắc nhở rằng Thiên Chúa ghét chiến tranh không bao giờ là thánh chiến, không bao giờ bạo lực có thể phạm hoặc biện minh được nhân danh Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta được kêu gọi thức tỉnh lương tâm con người, phổ biến hy vọng, khơi dậy và nâng đỡ những người hoạt động cho hòa bình.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều mà chúng ta không thể và không được phép làm, đó là thái độ dửng dưng, để những thảm trạng oán ghét rơi vào quên lãng, và người ta cam chịu ý tưởng con người bị gạt bỏ, quyền lực và lợi lộc được coi trọng hơn con người. Cuộc gặp gỡ trong những ngày này muốn mở ra và củng cố con đường hòa bình và cho hòa bình, dường như muốn trả lời cho lời mời gọi này, đó là chiến thắng thái độ dửng dưng trước đau khổ của con người. Tôi cảm ơn quý vị vì điều này và vì cùng nhau hiện diện, dù có những khác biệt, để tìm kiếm những con đường giải thoát khỏi tai ương chiến tranh và oán ghét. Để thi hành điều đó, bước đầu tiên là biết lắng nghe đau đớn của người khác, coi đau khổ ấy như của mình và không để nó bị quên lãng và không trở nên quen thuộc với tình trạng ấy. Không bao giờ được trở nên quen thuộc với sự ác, không bao giờ được có thái độ dửng dưng đối với nó. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có thể làm gì trước bao nhiêu tai ương đang lan tràn và hoành hành? Phải chăng nó quá mạnh mẽ, khiến cho mọi cố gắng đều vô ích? Đứng trước những câu hỏi ấy, người ta có nguy cơ trở nên tê liệt vì thái độ cam chịu. Trái lại, quý vị lên đường và ngày hôm nay đang họp nhau để cống hiến một câu trả lời, và đúng hơn, chính sự kiện quý vị họp với nhau đã là một câu trả lời hòa bình rồi. Không bao giờ chống đối nhau nữa, nhưng tất cả cùng với nhau. Các tôn giáo không thể muốn điều gì khác hơn là hòa bình, hoạt động trong kinh nguyện, sẵn sàng cúi mình trên các vết thương của cuộc sống và những người bị áp bức trong lịch sử, cảnh giác chống lại sự dấn dân và thăng tiến những con đường hiệp thông. Cuộc gặp gỡ của quý vị diễn ra ở trung tâm Âu Châu trong năm mà đại lục này kỷ niệm 60 năm các hiệp ước thành lập Liên hiệp Âu Châu được ký kết tại Roma năm 1957. Đó thực là một điều ý nghĩa. Hòa bình ở trung tâm công trình xây dựng Âu Châu sau những đổ nát do hai cuộc thế chiến thảm hại và thảm trạng diệt chủng Do Thái gây ra. Sự hiện diện của quý vị tại Đức Quốc là một dấu hiệu và là một lời kêu gọi Âu Châu hãy vun trồng hòa bình qua sự dấn thân kiến tạo những con đường hiệp nhất vững chắc hơn trong nội bộ và ngày càng mở rộng ra bên ngoài. Không quên rằng hòa bình không phải chỉ là kết quả sự dấn thân của con người, nhưng còn là kết quả của sự cởi mở đối với Thiên Chúa nữa. Như thế, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau mở ra những con đường mới dẫn đến hòa bình, những ngọn đèn hòa bình được thắp lên tại những nơi có tối tăm oán ghét. Ước gì mọi người có ý chí vượt thắng những hàng rào chia cách, gia tăng những liên hệ bác ái đối với nhau, cảm thông tha nhân, tha thứ cho những người đã gây xúc phạm. Mọi dân tộc trên trái đất trở nên anh chị em của nhau, và nơi họ hòa bình rất đang mong ước được triển nở và hiển trị.
Chiều ngày 12 tháng 9, các vị lãnh đạo tham dự cuộc gặp gỡ đã cùng với các tín hữu thuộc các tôn giáo liên hệ cầu nguyện cho hòa bình tại các địa điểm khác nhau. Trước khi tuần hành tiến về quảng trường trung tâm thành Osnabrück với sự tham dự của 5.000 người để cử hành nghi thức bế mạc, bản tường trình của cộng đồng thánh Egidio được công bố như sau. Ngừng các cuộc xung đột hiện nay, nạn khủng bố giết hại những người vô tội và mọi hình thức bạo lực. Vì tất cả mọi người đều chịu đau khổ, nhưng đặc biệt là những người nghèo và yếu thế nhất trên trái đất này. Từ thành Osnabrück, nơi trung tâm của một nước Đức đã biết hòa giải, Cách đây 400 năm, giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành lúc đó giao chiến với nhau. Tối hôm nay, một tiếng nói mạnh mẽ kêu gọi hòa bình được gióng lên. Chính các vị lãnh đạo tôn giáo trình bày tiếng kêu này cho thế giới trước những người đến từ các nơi ở Âu Châu. Các vị đã ký vào bản những câu quan trọng, sao tránh bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Họ là các tín hữu Kitô, Hồi giáo, Do Thái giáo và các tín ngưỡng Đông Phương hiện diện tại cuộc gặp gỡ quốc tế với chủ đề Những con đường hòa bình. Có những người Công giáo cùng với Tin lành, Imam Hồi giáo và Rabbi Do Thái giáo, các đại diện của Ấn giáo và Phật giáo. Trong 3 ngày tại thành Munster này, các vị ấy đã nói về cách thức mà các tôn giáo bị lợi dụng có thể làm cho thế giới nổi lửa. Và trái lại, các vị đã bàn về phương thức mà các tôn giáo có thể cứu vãn thế giới bằng cách tái tạo cái hồn đang có nguy cơ bị mất hút về một sự hoàn cầu hóa quá chú trọng vào kinh tế và thị trường thay vì vào con người. Rất nhiều người đã từ các nơi ở châu Âu đến nước Đức này để theo dõi cuộc gặp gỡ mà Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm theo tinh thần Assisi. Một phong trào đối thoại đã nảy sinh sau Ngày Thế giới Hòa bình do Đức Giáo hoàng John Paul II khởi xướng vào năm 1986 và nay đã tăng trưởng với sự tham dự của bao nhiêu vị lãnh đạo các tôn giáo và thường dân tại nhiều nơi trên thế giới. Đó là một mạng lưới các tín hữu đối thoại đã và đang mang lại những thành quả hòa bình. Cũng như cách đây 25 năm, một hiệp định đã chấm dứt cuộc xung đột khiến cho 1 triệu người chết, cuộc xung đột tại Mozambique, cũng như đã xảy ra từ đó ở các nơi khác trên thế giới. Ngày khai mạc, Thủ tướng Merkel đã nói về Âu Châu như một nguồn tài nguyên cho hòa bình. Đại Imam Antayeb của Đại học Al-Azhar, Ai Cập, đã gọi nạn khủng bố là một con hoang mà người ta không biết cha mẹ nó. Cùng với Tổng thống Mahamadou Issoufou của Niger và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Antonio Tajani, một cuộc hội luận đã được diễn ra với sự tham dự của những nhà bảo vệ môi trường như ông Jeffrey Sachs, Đức Hồng Y Philippe Ouedraogo, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou. Thành phố ở Phi Châu đã bị một vụ khủng bố trầm trọng thứ hai và có sự hiện diện của bao nhiêu chứng nhân về những vùng đất đang chịu đau khổ, như cha Solalinde đã nói về nước Mexico đang bị kẹt giữa nạn buôn bán ma túy và thảm trạng của những người di dân bị xua đuổi. Cũng có Đức Hồng Y Diodon Nzablanya, Tổng giám mục giáo phận Bangui, một người xây dựng cho hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi, bị chiến tranh tàn phá.
Trong buổi lễ kết thúc, ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, đã mời gọi tất cả mọi người đừng cam chịu trước bạo lực và đừng chấp nhận sự dửng dưng đứng trước đau khổ của tha nhân, cần trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Tổng giám mục Buto Marayati của giáo phận Công giáo Armeni tại thành Aleppo bên Syria đã mang đến quảng trường Osnabrück đầy người tiếng kêu của các phụ nữ, nam giới và trẻ em tại thành Aleppo của ngài đang chờ đợi được bắt đầu lại một cuộc sống mới trong tha thứ và hòa giải. Tất cả đã ký tên vào lời kêu gọi mạnh mẽ, cần cấp thiết mở ra những con đường hòa bình mới, và họ đã trao cho một nhóm các trẻ em thuộc các đại lục khác nhau. Sau đó, các em đi rước đến trước các vị đại diện chính trị và các tổ chức hiện diện để trao cho họ. Trong lời kêu gọi ấy có câu, thế giới đang cần hòa bình như cần cơm bánh. Sự hoàn cầu hóa đã thành công trong việc liên kết kinh tế, nhưng không nối kết được các con tim. Đối với các tôn giáo, đã đến lúc cần phải táo bạo hơn, nhìn xa hơn những chân trời của mình, và mời gọi những người đang tham chiến, hãy dừng lại, hãy thương xót người đau khổ. Những người lữ hành hòa bình thuộc các tôn giáo khác nhau đã hứa mở rộng mạng lưới của mình để phòng ngừa các cuộc xung đột và làm cho nhiều người can dự vào sự dấn thân, đối thoại và gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ lần tới theo tinh thần Assisi để cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra tại Bologna vào năm tới, theo lời mời của Đức Tổng giám mục Matteo Zuppi.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự dấn thân hoạt động khoa học và lòng trung thành sống đời tu trì của Sir Mary Kenneth Keller, một trong những khoa học gia tiên phong trong lĩnh vực tin học và máy tính.
Ngày nay, ngành tin học và máy vi tính dường như là thứ không thể thiếu trong thế giới của chúng ta và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học và sinh hoạt của cuộc sống con người. Chúng ta có biết rằng có một nữ tu đã đóng góp vai trò không nhỏ vào sự phát triển của ngành tin học và máy tính trong những ngày đầu của ngành công nghệ này. Đó là Sơ Mary Kenneth Candler. Candler sinh tại Cleveland, tiểu bang Ohio, năm 1913. Sau khi hoàn thành trung học ở trường các nữ tu bác ái, năm 1932, Candler gia nhập dòng các nữ tu bác ái trinh nữ Maria tại Dubuque, tiểu bang Iowa. Đây là một hội dòng được thành lập vào những năm 1800 tại Ireland, nhưng hoạt động chính tại Hoa Kỳ. Nhìn thấy sự say mê học hành của Candler trong các môn cả nhân văn lẫn khoa học, nhà dòng đã bổ nhiệm Sơ vào công việc dạy học. 8 năm sau đó, sau khi được tuyên khấn trọn đời, Sơ Candler được phép học cao học về toán tại Đại học DePaul ở Chicago. Chính nơi đây, cuộc gặp gỡ với máy tính đã thay đổi cuộc sống của Sơ. Sơ Candler say mê với ngành công nghệ thông tin còn mới mẻ lúc bấy giờ. Trong thời gian theo học, Sơ Candler cũng học một số học kỳ tại các trường khác như Đại học Dartmouth ở New Hampshire. Đại học này đã dành cho Sơ một số đặc biệt. Nhờ thế, Sơ là người phụ nữ đầu tiên được nhận vào làm việc tại trung tâm tin học và đóng góp vào việc phát triển ngôn ngữ lập trình BASIC, là ngôn ngữ căn bản cho các thế hệ đầu tiên của các lập trình viên và giúp cho sự phát triển máy tính cá nhân vài năm sau đó. Vì là thời trước công đồng chung Vatican, Sơ Candler vào phòng thí nghiệm với tu phục có chiếc khăn lụp như thấy trong phim Sister Act và được các đồng nghiệp, những người thường trao đổi bằng ngôn ngữ kỹ thuật, kính trọng. Năm 1964, Sơ Mary Kenneth Candler trở thành người đầu tiên tại Hoa Kỳ đạt học vị tiến sĩ ngành tin học ở Đại học Wisconsin, Madison. Sau đó, Sơ được mời làm giáo sư tại Đại học Clark, một đại học công giáo ở Dubuque, tiểu bang Iowa. Sơ đã lập ngành tin học tại đây và làm trưởng khoa trong 20 năm trời. Sơ Candler được mệnh danh là Computer của Đại học Clark. Các học sinh cũ của Sơ nhớ về Sơ như một người ít nói, nghiêm khắc, nhưng lại nhiệt tình hết mình dạy dỗ. Sơ trở thành người có uy tín và là điểm tham chiếu cho những người quan tâm về tin học. Trong cuộc đời hoạt động khoa học, Sơ Candler đã giám sát việc xây dựng một số chương trình máy tính. Một trong những chương trình này cho phép các sinh viên khoa hóa của Đại học Clark thử nghiệm cách mô phỏng. Sơ Candler đã là một trong những người đầu tiên ủng hộ các phụ nữ tham gia nhiều hơn vào việc học hỏi nghiên cứu máy vi tính. Sơ cũng dạy cho các học sinh lớn tuổi như các bà mẹ, những người có thể mang các con còn nhỏ của mình đến lớp. Sơ là người đã dự báo về thế kỷ của Internet khi nói, chúng tôi đang thử nghiệm trong nhiều điều sự bùng nổ của thông tin và hiển nhiên là tin tức sẽ không hữu dụng nếu không có sẵn. Sơ cũng nói trước về tầm quan trọng của việc cần có các máy tính trong việc tìm tòi nghiên cứu và khẳng định rằng khả năng phục hồi nhanh chóng các thông tin của máy tính sẽ biến chúng trong các thư viện trong tương lai. Sơ Candler qua đời ngày 10 tháng Giêng năm 1985, thọ 72 tuổi. Trường đại học nơi Sơ đã từng dạy, ngày nay trở thành trung tâm tin học Candler và cung cấp học bổng với tên của Sơ cho các học sinh ngành tin học năm thứ nhất. Không chỉ là một nhà khoa học nổi tiếng, Sơ Candler còn là một nữ tu gương mẫu, chiêm niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trong cuộc đời Sơ luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, điều đã được thể hiện trong các ghi chép của Sơ. Sơ đã viết bằng computer giúp cho Sơ thực hành hai nhân đức. Thứ nhất là khiêm nhường, vì các sai lỗi không phải là của máy vi tính, nhưng là của người lập trình. Và thứ hai là sự kiên nhẫn. Ơn gọi phục vụ của Sơ được trung thành cho đến cùng. Năm 1983, ngay cả khi bị ung thư và nghỉ dưỡng ở Pennsylvania. Sơ mang theo một máy tính cá nhân và tổ chức lớp học cho các bệnh nhân. Với chiếc máy tính, Sơ còn giúp cho nhà hưu dưỡng sắp xếp các bữa ăn, theo dõi nhu cầu ăn kiêng của bệnh nhân và các loại thuốc họ phải dùng. Sơ chỉ ngừng hoạt động khi cơn đau không cho phép Sơ làm việc thêm.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 99, Đấng Thánh của Israel, ngự trên Sion, là một Thiên Chúa khoan dung và hay ghen.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 99 là Thánh Vịnh cuối cùng chúc tụng vương quyền của Gia-vê. Ngoài công thức công bố mở đầu Gia-vê thống trị, Thánh Thi này được giới thiệu với một cấu trúc và các đề tài hơi khác với các Thánh Thi cùng loại trước đó như Thánh Vịnh 96, 97 và 98. Liên quan tới cấu trúc, chúng ta ghi nhận trong các câu 3, 5 và 9 lời công bố thông thường cả khi có chút khác biệt, Ngài là Thánh. Dĩ nhiên, nó ghi dấu sự phân chia việc cử hành này thành ba phần. Liên quan tới các lý do, trước hết chúng ta ghi nhận ba lần công bố sự thánh thiện của Gia-vê. Nó đưa chúng ta trở về với thị kiến của ngôn sứ Isaiah có ở trong đền thờ khi ông trông thấy các thiên thần Seraphim tung hô Thiên Chúa của Israel ngự trên ngai để nhận các lời tung hô Thánh, Thánh, Thánh. Như viết trong chương 6 sách ngôn sứ Isaiah. Năm vua Út-đi-gia-hu băng hà, tôi thấy Thiên Chúa ngự trên ngai rất cao, tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô Thánh, Thánh, Chí Thánh. Gia-vê các đạo binh là Đấng Thánh. Cả mặt đất rạng người vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển. Khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Đề tài thứ hai đáng ghi nhận là đề tài giao ước do Gia-vê ký kết với nhà Gia-cóp qua trung gian tư tế của hai ông Mô-sê và A-ha-rôn trong sa mạc Sinai và của Sa-mu-ên trong đất Palestina và đã được cụ thể hóa với ơn luật lệ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường nguyên thủy khác với môi trường của các thánh vịnh 96, 97 và 98. Nghĩa là môi trường của đền thờ thứ nhất, cũng như sự khác biệt về nội dung, nghĩa là không có tính cách cứu độ cánh chung theo gợi hứng của ngôn sứ Isaiah 2, nhưng có tính cách cử hành phụng tử, một chút như Thánh Vịnh 47 và một phần như Thánh Vịnh 93. Văn thể là loại thánh thi vương quyền của Gia-vê, Thánh Vịnh gồm lời công bố mở đầu câu 1 và phần thân các câu từ 2 tới 9. Câu mở đầu loan báo vương quyền của Thiên Chúa và mời gọi các dân tộc của trái đất tôn kính Ngài. Gia-vê là vua hiển trị, chư dân phải rụng rời, người ngự trên các thần hộ giá, địa cầu phải chuyển rung. Lời mời này giống như trong Thánh Vịnh 93, Gia-vê là vua hiển trị, Gia-vê mặc oai phong tựa cầm bào, người lấy dũng lực làm cân đai. Hay Thánh Vịnh 97, Gia-vê là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Người ngự trên các thần Kerubim dịch sát chữ là đấng đang ngồi của các Kerubim. Đây là tước hiệu được gán cho Gia-vê trong Thánh Vịnh 80. Lạy mục tử nhà Israel, Ngài là đấng chăn giữ nhà Giuse như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe. Ngài là đấng ngự trên các thần hộ giá. Tước hiệu này được gán cho Thiên Chúa thời hòm bia thánh được giữ tại trung tâm thờ tự Silo, như kể trong sách Samuel 1, chương 4, câu 4, rồi sau đó được đưa về Jerusalem. Trong lời cầu của mình, vua Ezekiah thưa với Gia-vê, ôi lạy Gia-vê Sa-ba-ốt, Thiên Chúa của Israel, đấng ngồi trên các thần Kerubim, chỉ có Ngài là Thiên Chúa đối với mọi vương quốc trần gian, chỉ có Ngài đã làm ra trời đất. Các câu từ 2 tới 9 của Thánh Vịnh 99 là phần chính của việc tôn kính Thiên Chúa của dân Israel, bằng cách công bố sự thánh thiện siêu việt của Ngài, đồng thời với sự hiện diện nhân lành nhưng hay ghen tương của Ngài giữa dân của giao ước. Ở Sion Gia-bê quả là vĩ đại, người trỗi vượt trên tất cả mọi dân. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Ngài là vua uy dũng, yêu chuộng công bình, chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải. Trong nhà Gia-cóp, Ngài thực hiện điều chính trực, công minh. Hãy suy tôn Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, phù phục trước bệ rồng bởi người là Đấng Thánh. Mô-xê cùng A-ha-rôn trong hàng tư tế Chúa, cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn thánh danh. Các ngài cầu khẩn Gia-vê, Chúa thương đáp lại. Từ cột mây Chúa phán dạy các ngài đã tuân hành thánh ý và chiếu chỉ người ban. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại, Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài, nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi. Hãy suy tôn Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi thánh mà phụ phục, vì Gia-vê Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh. Trên tất cả mọi dân, mặc dù vương quyền thống trị của Gia-vê chỉ hạn chế nơi dân Israel, với ngai hữu hình trên núi Sion, nhưng tự bản chất và quyền trong việc tạo dựng, quyền ấy của Thiên Chúa bao trùm mọi dân tộc và toàn vũ trụ. Đây là một dữ kiện chắc chắn trong niềm tin của dân Israel, không phải chỉ sau thời Lưu Đày mà đã có từ lâu trước. Ước chi chúng cử hành danh Ngài, lời mời cử hành và chúc tụng Thiên Chúa cũng được lặp lại trong các câu 5 và 9 để chuẩn bị cho việc tung hô Gia-vê là Thánh. Vĩ đại và kinh khủng là hai tính từ diễn tả sự siêu việt của Thiên Chúa, thường được dùng trong các thánh thi chúc tụng, cũng như trong các lời tuyên xưng đức tin. Thánh là Ngài, sự thánh thiện cũng là một kiểu khác diễn tả sự siêu việt của Gia-vê Thiên Chúa. Với sự thánh thiện, Thiên Chúa được chỉ cho thấy như một đấng hoàn toàn khác biệt. Đây là ý niệm đặc thù của truyền thống tư tế. Từ sự thánh thiện ấy phát xuất ra tên gọi hoàn toàn đặc thù, Đấng Thánh của Israel. Ngài cai trị uy dũng, yêu chuộng công bình. Tình yêu đối với công lý và việc bảo vệ quyền lợi là nền tảng của một ngai vua vững vàng. Vương quyền của Gia-vê được biểu lộ trong Israel với việc công bố luật lệ, không chỉ khiến cho cuộc sống chung dân sự có thể, mà cũng ban cho các người bị phân tán như những người Do Thái trốn chạy khỏi Ai Cập, phẩm giá là một dân tộc nữa. Tính cách thánh thiêng của các luật lệ là hoa trái của một quan niệm đại đồng được phổ biến trong thế giới Đông Phương cổ. Hãy phủ phục trước bệ để chân của Ngài, ám chỉ núi Sion như trong câu 9, nhưng trong nghĩa chính xác và cụ thể hơn là hòm bia giao ước như viết trong Thánh Vịnh 132. Này đây khi ở Ephrata chúng tôi nghe nói đến hòm bia, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng, lạy Gia-vê xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Kiểu nói ghế đầu của chân Ngài trong ngôn ngữ huyền thoại ám chỉ hòm bia, và trong nghĩa trải dài là đền thờ, cũng như thành thánh. Qua đó, người ta muốn cứu vãn sự siêu việt của Thiên Chúa trong sự hiện diện có thể sờ mó được của Ngài, giữa dân được tuyển chọn. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 66, Gia-vê phán thế này, trời là ngai của ta, và đất là bệ dưới chân ta. Mô-xê và A-ha-rôn. Trong phần cuối này của việc cử hành, người ta nói tới các vị trung gian cổ xưa của giao ước, đồng thời họ cũng có nhiệm vụ là thuẫn đỡ và là người bầu cử bên tòa Chúa trong các trường hợp dân Israel không trung thành với Chúa. Ở đây, hai ông Mô-xê và A-ha-rôn được gọi là tư tế, không phải chỉ vì họ thuộc chi tộc Lê-vi, mà nhất là vì nhiệm vụ trung gian của các vị bên Thiên Chúa và giữa Thiên Chúa và dân Israel dưới ánh sáng của chức tư tế và của chức ngôn sứ. Thánh Vịnh 77 cũng nhắc tới nhiệm vụ của hai người dẫn dắt dân Do Thái trong sa mạc như sau. Chúa dùng bàn tay của Mô-xê và A-ha-rôn mà lãnh đạo dân riêng của Chúa như dẫn dắt đoàn chiên. Samuel, đây là lần duy nhất vị ngôn sứ và thẩm phán được nhắc tới trong sách Thánh Vịnh. Gương mặt của ông chiếm chỗ nhất trong lịch sử dân Israel vì ông đã là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong việc thành lập nền quân chủ thần quyền, trước hết với vua Saul rồi đến vua David. Thánh Vịnh 106 nói về trung gian của ông Mô-xê bầu cử cho dân Israel như sau. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ nếu người Chúa chọn là Mô-xê chẳng đem thân cản lối ở ngay trước mặt người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. Chương 7 sách Samuel 1 cũng ghi lại lời dân Israel xin với ngôn sứ Samuel chớ ngừng kêu cầu Gia-vê để Ngài cứu họ khỏi tay người Phi-li-tinh. Trong chương 15 ngôn sứ Giê-rê-mi-a ghi lại lời Thiên Chúa phán, cho dù Mô-xê và Samuel có đứng trước nhan ta, ta cũng chẳng còn để lòng thương dân này nữa. Ngài nói với họ, ám chỉ tất cả các lần Thiên Chúa thông truyền cho dân Do Thái, ý muốn của Ngài qua các điều lệ Ngài nói với ông Mô-xê trong thời gian dân Do Thái lang thang trong sa mạc Sinai suốt 40 năm trời. Từ cột mây, chương 33 sách Xuất Hành ghi, mỗi khi ông Mô-xê vào trong lều thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều, và Gia-vê đàm đạo với ông Mô-xê. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy, và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Chúng tuân giữ các điều luật của Chúa, việc tuân giữ bao gồm cả sự trung thành, thông truyền và bảo vệ các luật lệ, chống lại các vi phạm, là một trong các bổn phận quan trọng của các người trung gian của giao ước. Gia-vê là một Thiên Chúa khoan hồng, đây là hình ảnh đa dụng diễn tả Thiên Chúa của giao ước như Ngài tỏ hiện cho dân Israel trong sa mạc và trong các thời sau này. Một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đồng thời cũng nghiêm minh, không bỏ qua các vi phạm từ phía dân Do Thái đối với luật lệ của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.